Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 91 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 19. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối bỏ lương tâm tốt? Từ câu 19 đến câu 20. Tiên tri Jeremy đã bày tỏ cho chúng ta nhận biết về sự toàn tri của Đức Chúa Trời qua lời Ngài phán: Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Theo Jeremy chương 17, câu 10. Điều này khiến cho người phục vụ Chúa càng phải thêm hết lòng gìn giữ đời sống của mình sao cho thánh sạch, hay là một lương tâm tốt lành, để có thể trở nên người đánh trận tốt lành đẹp lòng Chúa. Như tấm gương của tiên tri Samuel, dù mấy mươi năm dài cầm quyền lãnh đạo trên dân Israel, song cũng không hề có chút gì dối trá hay bất công trong chính ông. Đó là minh chứng thuyết phục cho một người lính giỏi với lương tâm tốt lành, ngay thẳng trước mặt Chúa. Ngược lại với hình ảnh tốt đẹp đó, chính là hậu quả thật đau buồn cho những ai không giữ được một lương tâm tốt lành khi bước đi theo Chúa. Như điều mà sứ đồ Phao-lô bày tỏ với Timôthê trong câu 19 và câu 20. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Điều này cho thấy nhiều người ban đầu đến với Chúa bằng một tấm lòng trong sạch. Dẫu vậy thì vì cớ nuông chiều theo dục vọng xác thịt mà quăng bỏ điều tốt lành đó, để rồi cuối cùng đức tin nơi Chúa cũng trở nên lụi tàn. Qua điều mà sứ đồ Phao-lô bày tỏ, chúng ta nhận ra một nguyên tắc thuộc linh, Đó là điều kiện để một người có đời sống tin kính đẹp lòng Chúa, là người biết cầm giữ lương tâm tốt lành. Còn khi không cầm giữ được lương tâm đó nữa, thì đức tin trở nên bị chìm đắm. Ma quỷ không bao giờ muốn ai được nhận hưởng sự sống đời đời nơi thiên quốc, cho nên chắc chắn đêm ngày, chúng sẽ luôn tìm đủ mọi cách cám dỗ, hòng phá hủy đức tin của những người con Chúa. Điều này đã được sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì vậy cho nên, sau khi nhận biết nguyên tắc sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ trong câu 19 và câu 20 như trên, chúng ta nhận thấy tự huyệt mà chắc chắn ma quỷ sẽ nhắm đến để đánh đổ đức tin người con Chúa không đâu khác hơn đó chính là lương tâm của những người con Chúa. Vì chỉ cần lương tâm không còn được tốt lành, thì đức tin sẽ theo đó mà trở nên chìm đắm. Bản truyền thống hiểu đến dịch câu 19b như sau. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin. Hai nhân vật được Phao-lô liệt kê ra trong số những người đã chối bỏ lương tâm tốt lành là Himene và Alexander. Himene là người được sứ đồ Phao-lô nhắc đến một lần nữa trong thư Timôthê thứ nhì, chương 2, từ câu 17 đến câu 18. Himene và Philip thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người khách như vậy. Còn Alexander có thể là người đã làm chứng dối để hại Phao-lô, được nhắc đến trong thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 14. Alexander, thợ đồng, đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Nhưng trong lịch sử hội thánh của Chúa, không chỉ có hai người như vậy thôi, mà bất kỳ ai khi vi phạm nguyên tắc thuộc linh là không cầm giữ lương tâm tốt, chối bỏ lương tâm đó đều sẽ trở nên thất bại thảm hại. Ngay cả trong vòng các sứ đồ theo Chúa Giê-xu cũng đã có Judas Iscariot. Ông vốn là một trong 12 môn đồ được Chúa chọn làm sứ đồ. Có thể Chúa chọn ông Judas vì Ngài biết ông tham lam nên cho ông có cơ hội theo Chúa, thấy việc Chúa làm và nghe lời Chúa giảng để biến đổi cuộc đời. Thế nhưng, đời sống của ông không thể hiện đức tin vững vàng nơi Chúa. Vì cớ lương tâm của ông sớm đã bị sa vào sự cám dỗ của những tham muốn ích kỷ. Xét trên một phương diện thì ông Judas Iscariot cũng có những điểm sáng ban đầu đáng chú ý. Thứ nhất, ông cũng bằng lòng bước ra khỏi các mối quan hệ vốn có của mình để dành trọn thì giờ bước đi theo Chúa. Tiếp đến, ông cũng được đặt ân chung với các sứ đồ khác trong nhóm những người được Chúa ban cho quyền năng để ra đi rao giảng tin lành, chữa lành kẻ đau và đuổi tà linh ra khỏi người bị ám như trước giả sách phúc âm Mác đã ký thuật. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Theo phúc âm Mác chương 6 câu 7. Bên cạnh đó, Judas đã được Chúa chọn làm sứ đồ và được giao luôn công tác quan trọng, đó chính là thủ quỹ của nhóm 12. Kinh Thánh không có sự mô tả chi tiết về đức tin tích cực của ông Judas Iscariot, thế nhưng ít nhất về quyết định đi theo Chúa từ lúc ban đầu cùng với việc kinh nghiệm những đặc ân mà ông được Chúa ban cho thật đáng phải khiến cho Judas Iscariot cần phải hết lòng trân quý và gìn giữ một lương tâm tốt lành trước mặt Ngài. Thế nhưng thật đáng tiếc thay, điều này không phải là quyết tâm của Judas. Ông đã để cho lòng tham lam mỗi ngày gặm nhấm lương tâm của mình, đến nỗi được biểu lộ ra ngoài cách đầy gian dối khi nhẫn tâm chỉ trích cô Mary là người đang có hành động phục vụ cách đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Giăng ký thuật như sau: 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi La-sa-ra ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. La-sa-ra là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Mary lấy một cân dầu cam tòng hương thật rất quý giá xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lao. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Theo phúc âm Giăng chương 12 từ câu 1 đến câu 6. Nơi một người hết lòng yêu mến Chúa chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy thầy mình được yêu thương và đối xử tốt từ người khác. Từ đó sẽ trân quý những người đến với Chúa bằng tấm lòng tôn kính và phục vụ Ngài. Thiết nghĩ đây phải là thái độ đáng phải có của Judas Iscariot đối cùng bà Mary, người vừa dâng cho Chúa cân dầu cam tòng hương thật quý giá đặng sức chân Ngài. Dẫu vậy, khi đời sống của ông đang bị sự tham lam, dối trá gặm nhấm và xui khiến, thì lương tâm đã trở nên xấu xa, từ đó dẫn đến hành vi và thái độ sai trật đối cùng chính bà Mary cũng như chính cùng thầy của mình. Và như chúng ta đã biết, đây cũng chính là một trong những cột mốc khởi đầu đánh dấu cho đời sống của Giuđa trở nên người bán Chúa Giêsu vào tay kẻ thù nghịch để họ sẽ giết chết Ngài. Đó chính là một tử huyệt mà mỗi người con Chúa ngày nay cần phải hết sức chú ý và gìn giữ. Ma quỷ có lẽ sẽ không công khai công kích vào đức tin của chúng ta, nhưng nó sẽ từ từ gieo rắc những điều tham muốn vào trong tấm lòng. Một khi đã cưu mang sự tham dục đó, thì dần dần lương tâm cũng theo đó mà trở nên ô uế, bất khiết. Đó chính là cột mốc cho sự tuột dốc của đời sống thuộc linh, đức tin nơi Chúa theo đó mà bị chìm đắm. Bài học áp dụng: nếu như Giuđa là người đã từng ở trong vị trí làm sứ đồ của Chúa Giêsu mà cũng có nguy cơ sa vào cám dỗ để trở nên người góp phần nộp Chúa vào tay kẻ giết Ngài, thì đó cũng chính là hồi chuông cảnh báo cho mỗi đời sống người con Chúa trải qua mọi thời đại. Ma quỷ luôn như sư tử rống rình mò trên chính từng đời sống của chúng ta, và khi nó phát hiện đâu là chỗ yếu đuối sơ hở thì lập tức nó sẽ ra sức cám dỗ, dẫn dụ để vồ lấy đời sống đó vào trong tầm khống chế của nó. Và cũng vậy, tử huyệt nó luôn nhắm đến chính là lương tâm của những người con Chúa. Vì một khi lương tâm trở nên không còn tốt lành, thì lòng tin kính Chúa theo đó cũng bị đánh đổ mà trở nên bị chìm đắm. Mỗi người con Chúa cần phải hết sức cẩn trọng để gìn giữ chính lương tâm của mình, đồng thời nhận biết đâu là hiểm họa mà ma quỷ đang nhắm tới để cám dỗ, làm cho lương tâm trở nên bị hoen ố. Đâu là yếu đuối mà mình đang có xu hướng thỏa hiệp, để cho nó có chỗ tồn tại trong đời sống, tấm lòng của mình, để cậy ơn Chúa quyết tâm xa khỏi nó. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Châm ngôn chương 4, câu 23. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 92 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi xanh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, buồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.